Montreal ngày 23 tháng 5 năm 1982. Thưa các bạn, hôm nay chúng ta đồng hành đi tìm một luồng điện quý giá trong ta, không khác gì đập đá để tìm học soạn. Ở thế gian muốn tìm của quý phải vào sơn lâm, phải dày công mới tìm ra của quý như một học soạn nhân hạng. Còn chúng ta là người tu muốn tìm thanh thai, muốn trở về nguyên căn sẵn có của chính mình thì cũng phải dày công mới tìm ra nơi trú ngụ của phần sáng suốt đó. Kinh kệ gọi là Mô Đi Châu, người tu bên vô vi xem đó là thanh thai xuất phát tiến qua trong vô cùng. Các bạn cùng tôi đã và đang tu, chúng ta làm gì hàng đêm đây, hàng ngày đây? Chúng ta đang tìm, đang tự khai mở, đang vun bồi và đang đả phá tất cả những cái gì bất chánh có thể lưu luyến che lấp phần sáng suốt của chính mình, thì trở về với chúng ta mới khai triển được. Nếu chúng ta còn hướng ngoại, chúng ta có đất đai, có của cải, có tâm linh mà không biết trở về với căn bản của chính mình, thì chừng nào chúng ta mới ngộ được thực chất của chúng ta? Và thực chất của chúng ta có phải gồ ghề to lớn lắm không? Chắc hẳn các bạn cũng đã tin rằng không phải gồ ghề to lớn. Các bạn đã xác nhận rõ ràng ý chí của bạn có chút xíu nhưng mà hùng mạnh vô cùng đã điều khiển một cái thể xác to lớn. Lấy cái ý chí để cho đo với thể xác với mắt phàm thì dòm thấy thể xác to hơn ý chí của các bạn. Nhưng mà kỳ thật ý chí rất nhỏ, nhưng mà rất lớn. Nó là vô cùng. Còn thể xác là đều ở trong giới hạn của định luật sanh khắc, là kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành tại thế. Bây giờ chúng ta tu, chúng ta lập lại trật tự, nhưng mà ý chí chúng ta phải hướng thượng, chúng ta mới đào sâu mới đạo được, mới tìm hiểu trong ta là có gì, là thấy gì. Đêm tối không khác gì cục đá nằm trên núi bao nhiêu năm, mà trong đó có cửa vũ quý chẳng ai thấy, mà khi đào đập phá nó ra rồi nó là con vũ quý. Thì chúng ta cũng vậy, ở đây chúng ta đang đập phá nó ra và đang xây dựng cái đó lại, lập lại trật tự chính mình để thấy phần sáng suốt đó là vô cùng bất diệt. Cho nên chúng ta đang đi trong hành trình trở về với thực chất, khám phá lấy ta, mở tất cả những nẻo hấp bị lố bịch, tạo ra sự tâm tối cho chính mình, đi ham một góc và không biết toàn diện sẵn có của chính ta. Cho nên nhiều khi chúng ta phải đau khổ, nhiều khi chúng ta buồn tủi, nhưng mà không hiểu làm tại sao chúng ta lại có sự buồn tủi đó. Rồi chúng ta mới thức giác, thấy rằng tôi có kho vô tận, tôi phải trở về với tôi để tìm ra những cái gì sẵn có trong tôi, chứ tôi không cần phải tìm bên ngoài nữa, trong tôi đã có. Rồi từ đó các bạn mới thấy rằng bạn là một vật, trở nên một vật báu và hữu ích cho cả cộng đồng nhân loại. Phương diện tâm linh, luân điển đó là luân điển luân lưu trong tâm thức các bạn, nó luôn luôn hằng hữu và sẵn sàng cống hiến cho các nơi các giờ. Nếu chúng ta tìm ra ta và thấy chúng ta là vô cùng, thì chúng ta không có nại hà để giúp đỡ tất cả mọi người. Nhiều người ở tại thế tu không có bao lâu,
không có bao nhiêu. Nhưng mà ngộ nhận tự ra cho chúng ta đã thành đạo. Chúng ta biết được thiên cơ. Chúng ta đã biết được nhiều mối của trời đất. Rồi chúng ta muốn cho mọi người biết đó cũng là chính tốt. Nhưng phải nhìn nhận rằng sự hiểu biết của chúng ta bị giới hạn, không như chúng ta nghĩ đâu, và không như chúng ta đã thấy đâu. Sự thay đổi vô cùng, ngay cả thiên đàng, cả thế gian đều có sự biến chuyển tinh vi. Sự quyền vi đó nó đã biểu hiện khoa học tại thế, thay đổi, tiến qua, tiến qua. Thì bề trên có, và như này mới chuyển. Chúng ta đã có khoa học để thấy sự biến chuyển của vật thể, càng ngày càng tìm ra, càng được khai triển. Còn tâm linh của chúng ta cũng vậy, nó là vô cùng, rồi nó cũng sẽ thay đổi, và đi tới vô cùng. Khi chúng ta rõ đời và đạo, trong chương trình di chuyển đi tới vô cùng, thì chúng ta mới cảm thấy rằng chúng ta rất vinh hạnh được làm con người và được học hỏi triền miên từ giây từ phút và tự phá mê phá chấp để không có nhầm lẫn trách móc lẫn nhau. Nhưng mà chúng ta có phần sự tìm hiểu lẫn nhau và xây dựng lẫn nhau để tiến qua khám phá ra sự sáng suốt sẵn có của một tâm linh. Vậy là người tu có vô vi không nại hà gì để đóng góp cho quần chúng. Luôn luôn chúng ta sẵn sàng, nhưng mà sẵn sàng trong thắng đắng, chứ không phải trong mê muội, không phải trong mê tín. Nhưng mà sự thắng đắng của chúng ta đã kiểm chứng trong tâm thức của chính mình và nói rằng thì chúng ta phải nhìn nhận rằng trình độ chúng ta ở chỗ đó mà thôi. Vì Thượng Đế đã ăn ban sự vô cùng cho mọi tâm thức, chỉ chờ thì chúng ta trở về với sự vô cùng đó thôi. Cho nên mỗi mỗi trong hành trình tu học có sự biến chuyển, có sự thiên hóa rõ rệt, cho nên nhiều tâm thức không khác gì chúng ta. Tới ngày nay cũng chưa hiểu là mình đang làm gì đây. Mỗi đêm đang soi hồn, có lưng thiền định để làm gì? Để đặt phá ra, để tìm mô ni châu, cũng khác thế gian đã tìm ra một hộp sọ quý báu trưng bày, khuyên rũ tất cả những tâm linh tại thế, xác nhận đó là của quý, và trong ta có không, trong ta có của còn quý hơn hộp sọ nữa. Nhưng mà ai là người có quyền khám phá nó ra? Chính là hộp của chúng ta. Ngày nay chúng ta ý thức được rồi, chúng ta có một con đường tiến hóa gọn ghẽ, tự mình thức giác, tự mình tiến hóa, tự mình khám phá, tự mình kiểm chứng. Đó là điều vững vàng, không bị mê lầm, không bị gạt bởi một ai. Không có cái ảo thuật gì có thể làm mờ ảo tâm thức của chúng ta, vì chúng ta thấy rõ nhiệm vụ của chính mình. Khám phá lấy mình và tìm hiểu cơ cấu nguyên năng, nguyên diệu của thiên địa đã phối hợp và chỉ dẫn cho chúng ta tiến qua, dùng nghịch cảnh, dùng ngoại cảnh, dùng mọi phương thức để thức tâm chúng ta, và để cho chúng ta tự thức và nắm vững tình thế, và khai triển tâm linh đi tiến tới vô cùng. Cho nên mọi người chúng ta tu về vô vi, trước bước vào, ai nghe tu, người nào nghe tu về sức hồn, thực muốn vô học, để tiến, nhưng mà, tại sao lấy cái gì khuyến rũ và kích động các bạn phải tự học? Thì các bạn đã tự thấy các bạn. Tôi không có phần hồn không thế nào sống. Tôi thấy rõ rằng phần hồn đang làm chủ là sự sáng suốt của tôi. Và nếu tôi có cơ hội tập trung để tôi thấy rõ tôi thì tôi phải làm. Cho nên vì đó các bạn đã xây dựng được một tâm thức tự tiến, tự tu. Cho nên các bạn bước vào cũng không được phát đi để tự học mà thôi, chứ không phải lệ thuộc bởi một ai. Cho nên chúng ta luôn luôn đã phá những sự mê tín. Vì ở thế gian này thấy có cái gì hay một chút thì tôn sùng sự hay hay đó, rồi đặt sự hay đó trên đầu, trên cổ, rồi số cuộc tạo sự lưu mờ cho chính mình, còn khác thì cục đá ở trên núi hoặc học cái chịu cho người ta đặt, không cho người ta khám phá ra, thì cuộc đi đó đời đời không có phát hiện. Thì chúng ta ở đây cũng vậy, chúng ta chịu tu, chịu mở, chịu khai triển, thì chúng ta sẽ trở về thế giới sáng suốt, điển quang về Mô Ni Châu, lanh mạnh. Và chúng ta càng ngày, hàng đêm, càng tu, càng tiến, càng khai triển. Thấy rõ rệt hơn, sáng suốt hơn, và không còn sự bơ vơ nữa. Thấy mình, và để tiến trong hành trình, dùng tiến, lấy sự thăng hoa sáng to của chính ta. Thì chúng ta đâu có làm bận rộn người khác. Không có làm phiền bất cứ một ai. Thần tiên Phật thánh đều chứng minh chân tâm của chúng ta là người tự hành tự tiến, là người thật sự đóng góp quảng đại quần chúng. Còn nếu chúng ta còn ý lại và mê hoặc làm người thì chúng ta chỉ tự phá hoại lên mình mà thôi. Cho nên những người tu về pháp lý lần lần nó sẽ nói chuyện thẳng thắn và không tự để một ai cái con đường đó chính nó đã và đang đi. Cho nên chúng ta càng ngày càng thanh tịnh, càng thấy rõ mình đã và đang đi, từ đời qua đạo rõ ra. Đời các bạn có gia can, có phu thê, có sự ham muốn, rồi do sự ham muốn đó, nó biến thể thành kích động và phản động, rồi các bạn chán ngán tình đời, đó các bạn mới trở về nguyên căn nguồn cội. Luật trời có, không có cấm đoán một ai. Nhưng mà thế gian bày kiểu này kiểu nọ để tâm đơn. Vì trình độ người thành đạo chẳng hạn trình đời. Nhưng mà trình độ của người chưa thành đạo thì phải bắt buộc ưa thích trình đời. Do trình đời mới thiên qua tới sự chẳng hạn và tự thức ở bên trên. Nên trật tự đó mọi người đương nhiên phải học. Mà người nào học sớm ở thế gian thức tâm sớm là phước đạt sớm. Vì sao họ thích tâm sớm? Vì tiền kiếp họ đã tu, thì kiếp này vừa hé mở và họ đã đón nhận và họ tự tu tự tiến. Cho nên có một phần người ta không cần về tinh đời, nhưng mà tâm đạo họ không phát. Mà có người phải cần tinh đời rồi mới có tâm đạo. Cho nên luôn luôn đường lối hiện diện trước mặt chúng ta đều là tốt hết, không có ý xấu. Chính mình ở trong sự sai lầm chấp mê và mình phê phán, nó này là tà, kia là chân. Chân mình là sao đây?
Thì mình mới hiểu rõ, càng tu rồi, càng tự thức mới thấy sự tâm tối của chính mình. Đang vun bồi, và không chỉ tự khám phá, học chữ lường, chữ nhẫn, thì tự mình thiên hạ, thật bất chấp. Rồi đây, các bạn càng tu bất cứ tu giáo nào, càng đi sâu, càng đào sâu mối đạo thì các bạn cũng chỉ có một môi mà thôi. Cho nên chúng ta tu là phải tu bổ sự chịu khám phá ra những cái gì hữu ích trong ta. Còn đế cũng trong ta, Phật cũng trong ta, mà khi chúng ta tu được hình hợp. Đó, lần lần đây rồi mọi người sẽ hiểu rằng trong chúng ta mới có thực chất hai điểm, chứ ngoài ta không có thực chất hai điểm. Từng sự tương giao tại thế tạo ra nghịch cảnh để thức tâm mà thôi. Thì khi chúng ta thức tâm, chúng ta phải giữ lấy sự sáng suốt và buông bỏ sự sáng suốt đó để tiến qua trong đời cuộc đời này bất diệt. Cho nên mỗi người một phán sự, mỗi người một nhiệm vụ tại thế, đừng có kinh dễ với các bạn là không có làm việc cho thượng đế. Mỗi người đều có nhiệm vụ, có làm việc thì theo khả năng sáng suốt của chính mình. Thì tôi đã thường nói cái bóng đèn để dưới bàn thì nó chiếu phạm vi eo hẹp, nhưng mà nó biết xây dựng lên tới căn nhà thì nó sẽ chiếu phạm vi lớn rộng hơn. Đó, mỗi người đều có một đèn lồng và một tâm sáng suốt có thể tiến triển cùng vô cùng cao đẹp và có thể giữ lấy một phạm vi eo hẹp chính mình. Cho nên ở thế gian này các bạn tu thanh nhẹ, tiếp xúc quảng đại quần chúng, rồi các bạn tự phá mê phá chấp, là các bạn thấy rằng con đường đi của các bạn càng ngày càng mở, tâm thức càng ngày càng phát triển. Nhiều giây phút thiên liên chúng ta đã thương ngộ trong tâm thức, qua những lời truyền cảm
minh giải chân lý thì chúng ta thấy tâm hồn nó nhẹ nhàng. Đó, chúng ta đi tới đâu? Chúng ta đi cùng cái thức hòa đồng quảng đại quần chúng. Và chúng ta thấy rõ sự eo hẹp bất chánh của chính mình. Sâu xa vô cực. Không chịu hòa đồng để học hỏi và tiến hóa. Thì càng ngày càng tạo thế kẹt cho chính mình học hỏi. Cho nên về phần thiên nhiên và Phật thưởng Phật Phật. Từng đời có thử có phạt, cái gì đã làm cha mẹ có thử có phạt. Thấy con mình nó ngoan ngoãn, lo tu học, lo khai triển. Thì các bạn đã nhận thức rõ rằng đây là món quà quý cho gia đình và cho tất cả chúng sanh ở tương lai. Thì chúng ta đã học qua biết bao nhiêu lịch sử. Tất cả những vị thành công là vị tự xây dựng cho tâm thức của họ và đạt thành. Thì bây giờ, con người tại thế, họ bằng lòng tự xây dựng cái tâm thức của họ. Tại sao mình lại có ý chê bai và kinh dễ họ? Tại sao mình không chê bai sự tâm tối trì trệ của chính mình, nhưng mà mình bị chê bai sự dày công của người khác được đi tới vô cùng? Hay chính tâm tối đó là tạo cái tội cho chính mình. Cho nên là cha mẹ trong gia đình, chúng ta có nhiều đứa con khác tánh. Đứa muốn này, đứa muốn kia, đứa muốn nọ, nhưng người cha, người mẹ luôn luôn thương yêu và xây dựng. Tuy tâm thức của chúng nó, tuy trình độ tiến hóa của chúng nó, thì nó mới lập được một vườn hạnh trong gia ca. Chứ không phải mỗi người nào phải đi theo một đường lối. Vì tất cả những xe cổ chạy trên đường nhiều hiệu. Nhưng mà loại xe nào cũng có khả năng đi tới đâu, về tới bên mà họ mua được. Cho nên chúng ta làm cha mẹ trong gia đình, chúng ta mới thấy rõ rằng tình thương của Thượng Đế đối với nhân loại, tiểu tiểu ở đất người, tiểu tiểu tâm tính khác nhau, nhưng mà Ngài vẫn sống trong chung dung phân giải tình thương và đạo đức cho chúng sanh tại thế. Vậy chúng ta làm gì đây? Chúng ta làm gì hơn Thượng Đế không? Hơn Quan Âm không? Hơn tình thương của mẹ thế giới không? Chúng ta không ngoài chỉ đạo đó. Cho nên chúng ta phải lo lập thân và tu, tự mình tu. Càng thấy chúng sanh chỉ tu, Thượng Đế càng vui và Thượng Đế càng được tu. Cho nên Thượng Đế nói rằng, thời cuộc thiên cơ do các con mà thôi. Các con biết tu, biết thay chuyển thì các con sẽ sống thành đạt. Các con còn lười biếng thì các con sẽ tạo sự cảnh tranh, đen tối. Lúc đó, các con càng ngày càng bù bực thêm và không tin về được. Đó là đau khổ của cha, đau khổ của bề trên. Cho nên người cha mẹ thế gian mà thấy con càng ngày càng lu mờ, càng chậm tiến, thiếu thông minh, không sáng suốt, thì cha mẹ cũng buồn khổ cho con. Cho nên người con khôn ngoan biết tu, biết tiến, biết tự giải, biết tự sống trong lễ sống đời đạo phong minh, đó là điều quý giá của gia đình. Không phải hốt của giật của thiên hạ đem về, đó là vũ khí không. Vũ khí thật sự là tâm thức thay diện. Chân tâm của nó bền tâm vững chí hay không để xây dựng cuộc đời tiến hóa tới vô cùng. Trong hành trình hành hương, chính cha mẹ đã và đang đi trong khổ hạnh. Nhưng mà nó đã chấp nhận khổ hạnh đó chưa? Nếu mà nó chấp nhận khổ hạnh đó thì mình không tâm thức nó chắc chắn là tiến triển. Mới đạo đã cho chúng ta thấy rằng những hành giả thành tâm đều ở trong khổ và đạt cho hạnh phúc đời này. Chúng ta ngày nay ở trong tình đời làm cha làm mẹ ở trong khổ. Các bạn đã khổ và đang khổ, tôi mong cái gì? Chấp nhận sự khổ, hòa tan trong khổ rồi các bạn mới đạt được cái hạnh phúc đời này của chúng ta. Nước mắt các bạn mới có giá trị, hơi thở của các bạn mới truyền cảm trong thâm tâm của mọi người. Sự quý giá của bạn đã tìm ra được rồi. Thấy được rõ Thượng Đế đã ăn ban tâm thức của các bạn. Đời đời với phất diệt, thương yêu. Của quý đó của Thượng Đế ăn ban và giữ lấy nó. Để không bao giờ còn phân tán và tiêu diệt nữa. Cho nên chúng ta, bạn đạo hành tuần chúng ta được tu ngộ. trong chương trình tu học ngoại lệ chân thành của điều đời và lập lại trật tự để công hiến cho quảng đại quần chúng ở tương lai, cho quê hương xứ sở chúng ta được có một cành hoa tươi đẹp để nói lên những tiếng nói thực chất của chính mình. Và chúng ta thấy rõ rằng chúng ta đã và đang thọ ơn của trời Phật cho chúng ta có cơ hội diêu luyện tâm thức. Thì chúng ta giữ lấy đó để cống hiến cho cả thế giới nhân loại và tương lai. Mong rằng giữ được những cái cao đẹp đó thì quả địa cầu này cũng thật sự gặp thắng được sự thanh bình. Sự thanh bình này để cống hiến cho ai? Trên tâm địa cầu. Các bạn nghe chiến tranh bật ở một nơi nào, tâm thức các bạn cũng bất an. Tại sao? Xa cả ngàn dạng cây số như vậy, mà tâm thức mình bất an. Cho nên sự liên hệ tâm thức về diễn quan của cả càng không vũ trụ là nhất thể. Cho nên người Mỹ với người Việt Nam xa như thế đó. Nhưng mà nghe Việt Nam đau khổ thì người Mỹ không có vui thú ở chỗ nào. Người Pháp không có vui thú ở chỗ nào. Cách xa như vậy. Nhưng mà đọc cái tin tức buồn tủi thì mọi người đều cảm động. Tại sao vậy? Có phải tình thương cốt nhục gì đâu mà chúng ta phải lo như vậy? Thì kỳ thật nó là huynh đệ trong một gia đình. Trong một nhịp thở của Thượng Đế, ta càng không vũ trụ. Cho nên thế giới đã đem tâm ra cứu độ. Người Việt Nam thì lâm nạn hiện đại. Pháp thế giới đang lo, đang truyền biến phương pháp được cứu độ. Cái tình thương huynh đệ mà những người nào ý thức Chúa chừng nào, Pháp chừng nào thì người đó phải làm được bao nhiêu chừng nào. Cho nên các bạn đã thấy rõ ràng chúng ta có bàn tay thiên liêng để dẫn dắt và đưa tiến chúng ta từ giới này tới giới nọ để học hỏi tiến hóa. Ta không phải vì sự vật chất này mà ham mê, nhưng mà phải xét về tâm thức tâm linh chúng ta để thấy rõ ràng chiều hướng khai triển vô hình để dẫn tiến chúng ta và cho chúng ta học thêm những khóa vi diệu hơn, sáng suốt hơn, thanh nhẹ hơn. Cho nên chúng ta, mỗi người chúng ta đều phát tâm thương yêu và xây dựng những người thân của chúng ta tại quê nhà, cũng như những người đã thức tâm muốn trở về với chính họ, là những người du học, du tu, luôn luôn chúng ta tin mến và tâm trực. Tuy hiện tại chúng ta nghèo, nhưng mà qua cơn điêu luyện thì tâm thức của chúng ta được mở rộng. Chúng ta tin rất là thật. Chúng ta tin có Chúa, chúng ta tin có sự quyền diệu của bề trên đang ban bố cho chúng ta. Chúng ta không còn vơ vơ nữa. Chúng ta thật sự được nâng niu bởi Thượng Đế. Chúng ta thật sự biết yêu trong đây cái đau khổ này. Chúng ta yêu xa người. Chúng ta thấy rằng Thượng Đế đã cho chúng ta có cơ hội được sống. Mà bây giờ chúng ta không chịu tu học để làm cho cơ thể được có trật tự và tự trị những cái bệnh nan y trong tâm thức của chúng ta để chúng ta vững vàng trong những gì chúng ta đã học và đang nhận thấy. Để tất cả nhân vật đang đau khổ, cho nên chúng ta phải học. Và bất cứ bài học không phải là dòm sách các bạn mới học, đi đứng ngồi nằm cũng được, để khám phá nguyên lai bổn tánh của chính mình. Mình thấy rõ con đường tu học là cao quý, con đường tu học là vô cùng, con đường tu học là 24 tiếng đồng hồ, không giờ nào ngưng. Chúng ta học, chấp nhận tu học. Mới sai đó, mới mê đó, các bạn đã tỉnh ngay rồi. Các bạn qua đây, nhiều bạn qua đây nguyện với gia đình rằng sẽ cứu độ, sẽ giúp đỡ gia trang, để tăng tâm tăng lực để chăm con, để gia đình giải thoát, được có một hơi thở nhẹ nhàng, nhưng mà đã lầm than và quên đi tạo chuyện sai lầm. Thưa với vợ hiền, thưa với con thơ, rốt cuộc cũng phải bỏ. Thưa với chồng, thưa với con, rồi cũng phải bỏ. Tại sao? Tại vì sự mê lầm bất trung, bất nghĩa, bất chánh
Nhưng mà nhờ đó chúng ta mới thức tâm rồi, chúng ta phải buông bỏ và trở về với chính mình. Thấy rằng, lời nguyện cao quý của chúng ta vẫn sống động bên tai, vẫn kêu gọi chúng ta trở về với quê nhà, trở về với tình thương sẵn có, trở về với mọi nguyện nhiễm trước khi ra đi. Rồi chúng ta mới tìm được về phần hồn của chúng ta. Ta đã nguyện niệm cái đấng cha làm khi chúng ta gian thế. Để biết bao nhiêu công chuyện mà chúng ta đã bê bối và bỏ không chịu làm. Cho nên chúng ta phải thức tâm trở về và thực hiện những gì mà chúng ta đã đặt trong đại nguyện của chúng mình. Cho nên các bạn, là lúc đau khổ vô cùng không có lỗi thoát. Rồi các bạn tự tu, các bạn thấy sung sướng vô cùng. Tôi được tìm ra tôi là ai? Tôi được thấy sợ khả năng sẵn có của tôi. Tôi phải sử dụng khả năng sẵn có của tôi và để cống hiến sự sáng suốt sẵn có của tôi cho nhân quần đại chúng. Thấy tôi rất hạnh diện trong cuộc hành thế này. Tôi phải đi nhiều hơn, tôi phải làm nhiều hơn, tôi phải tự tiến nhiều hơn. Tôi mới thấy rõ gương lành của chư Phật chư thiên. Tôi mới nghe được lời gọi của tôi. Bàn bạc trong tâm thức của tôi bất cứ lúc nào. Chính Ngài đã hằng hữu trong tôi. Nhưng mà tôi xin thanh tịnh. Tôi cho Ngài là cao quý, tôi là trần trượt. Tôi bị xa cách. Bởi ai? Bởi tôi. Bởi sự thanh tịnh. Chính Ngài đã thanh tịnh. Ngài đã tự gánh vác từ trần trượt đi tới sự thanh cao. Để thực hiện nguyện niệm sẵn có của tôi là để hưởng sự cao quý đời đời bất diệt đời. Không nên ca tụng một góc mà bỏ tất cả. Chúng ta phải thực hành để chúng ta thấy tất cả. Từ trước tới thân, từ thân tới trước, nó chuyển tiếp phân giải. Để mình trần được. Chúng ta phải pha ra nên mình phải tìm sẽ đạt được. Phải tu, phải luyện, phải tập trung, nó có môn chứ. Chứ không phải đọc kinh rồi được không? Cho nên các bạn phải dùng ý định xét rõ những lời phân giải trong kinh kệ. Và quý vị phải thầm xem tất cả vạn vật đang bao vây quý vị. Giải tỏa những sự chưa khô trong nội thất thức của quý vị. Và để cho quý vị thấy rõ quý vị. Thấy những gì sững sờ trước mắt, những gì đang phát triển trước mắt, những gì đang kêu gọi tâm linh và những gì đã chỉ rõ cho các bạn thấy sự yếu ớt của chính bạn. Sự quy mô vĩ đại của các cả khôn vũ trụ để dành cho chúng ta và để dẫn tiến tâm linh cho chúng ta, để chúng ta thấy nó vô cùng. Thương yêu mến cảm cho việc. Tại sao chúng ta còn trì trệ trong tâm tối nữa? Tại sao chúng ta không thức giác? Chúng ta không hướng thượng để thực hiện trong một chương trình quảng đại, khai triển tâm linh? Nhận chúng ta là học viên của càn khôn vũ trụ, thì chúng ta không có mất lòng một cậu bé. Một cậu bé mới ra đời cũng đem tâm thức thương yêu và xây dựng cho chúng ta. Và chúng ta không buồn và bị bố lão vì sự bận rộn và quên người. Chúng ta không sợ. Chúng ta thấy sự bận rộn của người là bận rộn chúng ta có. Cho nên chúng ta phải thực tâm tu luyện để thấy rồi chúng ta mới đem ăn hưởng lại. Nhờ người chúng ta thì ta phải cứu người. Sự gây trải đó là đương nhiên phải có. Cho nên hành trình các bạn trong tuổi trẻ đã học với nhau để tìm hiểu một đường tiến. Và thấy nửa sống của mình, sống thẳng một nửa. Đường điểm của các bạn giao cảm ngay với sự tâm linh sáng suốt. Đời đời bất diệt của thế giới đã hằng hữu trong tâm các bạn. Cho nên mọi người một môn, vui vẻ học hỏi tiên hoa, kẻ thích âm nhạc.
Người thích lý thuyết, kẻ muốn làm thân.
Đó cũng là đáng học và đáng tiếc. Cho nên cộng đồng chúng ta chưa ngộ, là càng quý hơn, vui vẻ hơn, trao đổi trong cái niềm tin sẵn có, trong cái lề lối thực hành mà chúng ta đã được đạt. Vinh hạnh vô cùng, vui vẻ vô cùng. Cho nên chúng ta thấy rằng, nếu mà chúng ta buồn tối mãi, làm sao chúng ta cứu được những người thân yêu đang đau khổ? Chúng ta phải vui vẻ hòa tan với mọi trạng thái, chúng ta mới cứu được những người thân yêu đang đau khổ.
Vui vẻ để học, vui vẻ để thực. Cho nên mọi người chúng ta
biết đạo là biết thương yêu lẫn nhau. Chúng ta không còn cái tâm thức lợi dụng lẫn nhau nữa, không có cái chuyện phát chân bỏ vỏ nữa, không có cái chuyện người mỗi người phải trở lại nguyên năng sẵn có về biển thanh quan của chúng nó, làm sao mà bắt được mà bỏ được, nó không bao giờ mất kia mà, nó không bao giờ tâm tối nữa thế mà. Nó phải tiến hẳn cho chu trình điển quang thanh lành sáng suốt. Nó phải tiến mãi mãi trong tâm thức của bạn. Nó có giác ra. Nó có sự đánh thức, sự thương yêu trong tâm thức của nó. Nó quý con nó quý mẹ nó quý cả nó quý cả chúng sanh. Tại sao còn sự đau khổ nữa? Đó là phải tiến lành và quý lành trong tâm thức. Chúng ta đang học cái gì đấy, chúng ta tiến với sự an lành trong tâm thức. Các bạn tư trả trước. Các bạn thấy rõ cái dục tính của các bạn, cái dâm tính của các bạn. Rồi các bạn giải cái dục tính mà dâm tính hướng được. Lúc đó các bạn thấy sức mạnh của dâm tính và dục tính nó cũng vẫn tiên triển. Đều đều để thay chuyển hướng được. Mở kiến thức này có kiến thức nọ. Nếu con người không có một tính dâm tính làm sao mở thay chuyển lên trên được. Nhưng mà hướng thượng rồi cũng là dục, nhưng mà dục rồi để được minh, minh rồi để được giải rồi là hoàn. Thì đó chứ. Hãy nhờ cái khởi điểm đó chúng ta được như thế. Đừng có dập tắt khởi điểm đó rồi không biết chọn nó được đâu. Tại sao tôi đòi hỏi cái dục? Mà cái dục đó là dục hướng hạ và dục giới hạ. Còn bây giờ tôi hướng thượng, tôi trung tiên bỏ đầu, cái dục đó tôi dục vô cùng là phát triển giới hạ. Và bạn phải muốn bồi ý chí đó và nắm khí giới đó để đi qua. Và xâm chiếm vào tư tưởng trần trượt và trải qua tư tưởng trần trượt cho nên thật. Rõ ràng như bao ngày, các bạn phải làm mới có, phải thực hành mới đạt. Các bạn ban cho các bạn hết. Cho nên cái pháp, phương pháp vô vi và vô vi Phật pháp này, nó đã cho các bạn thấy có bằng chứng. Khi các bạn siêng năng tu luyện đúng những gì mà người truyền pháp đã và đang làm, thì lúc đó dâm tâm và dục tâm của từng đời không còn. Bảo đảm cho các bạn không còn.
Nhưng mà sự hướng thượng tới vô cùng lại luôn luôn ở trong tâm thức các bạn. Nó mở cho các bạn. Mà chính bản tự mở. Và các bạn mới thấy rằng dũng là gì? Phải hành mới có. Nếu không hành làm sao có? Lý luận nó đi nó lại. Thơ thi cao đẹp đọc hay nhưng mà không hành cũng là không có bao giờ tiếp. Cho nên phải hành mới thấy rõ thực chất. Chúng ta làm việc. Thật sự là chúng ta đã và đang làm việc 24 trên 24 rõ ràng, không có bao giờ là chúng ta ngưng được. Các bạn nhìn nhận điều này. Các bạn không có cơ hội an hưởng mà đi học hết một chương trình quy định rồi, bạn phải ra đi. Rõ ràng như ban này. Kể đến người đi, vẫn liên tục để sanh ra chào đời. Người ta tạm biệt chúng ta. Thì phần hồn vẫn trường sanh bất diệt. Bánh xe tiến qua luân chuyển không ngừng. Quả địa cầu vẫn được xây dựng. Từ sự đóng góp này cho sự đóng góp kia. Từ cảnh hữu vi cho cảnh vô vi. Đều phải làm việc. Không có một người nào ngưng thật. Cho nên nhiều người nói tôi lớn tuổi rồi, tôi không thích chung đụng những cái trẻ tuổi, tôi không thích học hỏi nơi những người ngu muội. Nhưng mà xin lỗi quý vị, chúng ta đã nhìn nhận ta ngu hơn mọi người, chưa đầy đủ sáng suốt đâu. Đừng tưởng ta sáng suốt mà đi khinh thị những người mới chào đời. Những người mới chào đời đã tu bao nhiêu kiếp, và đại nguyện của người là gì? Chúng ta chưa nay được luân hồi để thực hành, thực hành để học hỏi và tiến hóa thêm. Chúng ta nên chào người và học để tinh tốt của người. Thay vì chúng ta đã lên lúc tạo lên một sự đắc tài và lên lúc hơn nữa, giờ phút lâm chung của các bạn đau khổ không kịp trốn, cho các bạn thấy rõ ràng tâm tâm các bạn rất lung mơ, đã thức tâm mau lên để trở về nguyên lai bổn tánh của chính mình, sống trong thức hòa đồng với mọi nơi mọi giới, mà nhìn nhận sự hùng mạnh dũng tiến du dương là chắc. Các bạn sẽ ôm tàu đi, du dương đi, học hỏi đi để chiến thắng. Không nên còn trong sự mê chấp mà tạo ra sự sai lầm với chính mình. Chúng ta đã học rất nhiều tại thế. Nhưng mà giờ phút thiên nhiên chúng ta cũng thấy rằng phải quý rồi. Vì sự tâm tối của chính mình không xứng đáng trình diện và đấng trả lại. Nhưng mà sự dũng cảm và quyết chí của chúng ta nhất định phải thành đạt. Thì kỳ trí trong thanh tịnh học nhẫn để tiếp. Học nhẫn để thực hiện thương yêu và tránh sự trách móc làm sai. Cho nên chúng ta luôn luôn gặp phải những bài học đó. Và chúng ta đã thực hành và giải tỏa được. Chúng ta mới thuyết giảng phân minh để cho mọi người thấy rõ rằng chúng ta phải làm. Không ai làm dùng cho chúng ta. Chúng ta phải qua đồng để học hỏi chứ. Các bạn ngồi thanh tịnh dồn xem học các bạn còn phải học của nó chứ mà. Các bạn thấy dũng khí của các bạn đã làm lên sự nghiệp còn thua con kiến chứ mà. Con kiến làm việc 24/24. Ai chuyển cho nó làm? Định luật của Thượng Đế. Hào quang của Thượng Đế đó bạn. Vậy cho các bạn học dũng học tiên. Học chắc chữ đó bạn. Chứ đừng tưởng các bạn thành đạt. Sai lầm, sai một ly đi một dặm, thì cố gắng lên đi, trở về với chúng ta, vui vẻ với mọi người, để thực hiện thương yêu. Chúng ta là một hành tinh sáng suốt, một tinh tú sáng suốt, một học viên ngoan ngoãn của Thượng Đế. Cho nên chúng ta phải chấp nhận. Chúng ta đã chấp nhận rồi. Chấp nhận cánh vợ, cánh chồng, cánh cha, cánh con, cánh khổ đủ thứ các bạn đã ở trong khuôn. Mà chỉ chờ các bạn bước ra mà thôi. Quay quần ở trong khuôn đó mà bây giờ bước ra. Qua cái cảnh lão rồi. Cảnh bệnh rồi, cảnh chết rồi. Thì lúc đó các bạn bước thật sự bước ra. Nhưng mà chúng ta biết trước cái đường lối. Khi chúng ta lâm vào trong tình trạng lâm chung. Không lối thoát, thì chúng ta phải xây dựng, phải đặt một kỳ cấp. Chúng ta có một nguyện niệm, có ý chí tốt đẹp cho dân tộc, cho chính mình, cho gia trang. Thì bây giờ chúng ta thấy rằng, cảnh đời đời bất diệt là phạm hồn. Chúng ta phải tích trở lại và xây dựng nữa. Vì cái đó không tốn hao gì, càng tu thì càng dồi dào, càng tu thì càng sáng suốt thêm. Tự thức mà để tiến qua. Cho nên quan trọng là phá mê, phá chấp, giảm bỏ tự ái. Thì cái thức hòa đồng tự nhiên nó khai triển. Tôi đã vườn hạnh khai triển. Chúng vui hòa đồng, thương yêu vô cùng. Chúng ta đi ôm hành lý thanh tịnh và sáng suốt ra đi mà thôi. Không có dùng cái tâm kia rồ về ngu muội độc tài tại thế nữa. Thương yêu lên đi bạn. thương yêu thượng đệ nhiều chừng nào các bạn có thương yêu chúng sanh nhiều chừng ấy. Biết yêu thượng đệ yêu đấng cha lành, các bạn có thấy rằng các bạn yêu con bạn nhiều hơn, yêu cha bạn nhiều. Các bạn mới thấy khả năng sẵn có của các bạn là vô cùng. Mà khả năng đó sẽ chứa đựng trong sự thanh tịnh và sáng suốt mà thôi. Còn ngoài sự thanh tịnh và sáng suốt không có bao giờ chứa đựng được cái tích hồi sinh vô cùng của các bạn đâu. Các bạn phải dọn đường trở về thanh tịnh và sáng suốt. Lúc đó các bạn mới lưu giữ tích hồi sinh vô cùng. Cảm ơn sự hiện diện của các bạn hôm nay. Chúng ta đắm tâm nguyên niệm Nam Mô Ngọc Hoàng Thượng Đế vô cực đại thiên tôn, thương yêu chúng ta vô cùng và chúng ta sẽ thương yêu Ngài đời đời.